Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Bài học này dành cho ban phụ nữ và nhóm nhỏ. Quý vị cũng có thể dùng những bài này trong lớp trường Chủ nhật. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về bà Eva, người nữ đầu tiên trên thế giới. Đây là bài học thứ tư, nên chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ 13. Câu hỏi thứ 13. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 2, câu 8 đến câu 10 và mô tả khung cảnh nơi vợ chồng bà Eva sống. Kinh Thánh ghi như vậy. Đoạn: Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 8 đến câu 10. Qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy Chúa cho vợ chồng bà Eva sống trong một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và lý tưởng. Nơi đó tên là vườn Eden, mà ngày nay thường được gọi là vườn địa đàng. Trong vườn này cảnh trí đẹp đẽ, tốt tươi, có các loại trái cây ngon ngọt, hoa cỏ tươi đẹp. Từ vườn Eden có một con sông chảy ra để tưới vườn và chia làm bốn ngã. Thật là một khung cảnh lý tưởng mà nhiều người mơ ước được hưởng. Câu hỏi thứ 14. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 15 đến 17, Đức Chúa Trời ban truyền cho Adam về Eva những điều gì? Sáng Thế Ký chương 2 câu 15 đến 17 ghi như vậy. Jehovah Đức Chúa Trời đem người vào ở cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Khi đem vợ chồng bà Eva vào ở trong vườn Eden, Đức Chúa Trời truyền cho ông bà một trách nhiệm phải chu toàn và một mạng lệnh phải tuân giữ. Trước hết, Chúa giao cho ông bà trách nhiệm chăm sóc ngôi vườn mà Chúa đã tạo dựng. Ông bà phải trồng và giữ vườn. Đôi vợ chồng đầu tiên không ăn không ngồi rồi, nhưng có việc để làm. Công việc đó là chăm sóc ngôi vườn, cũng là tổ ấm của hai người. Ngoài trách nhiệm chăm sóc vườn Eden, Đức Chúa Trời cũng ban cho vợ chồng bà Eva một mạng lệnh phải tuân giữ. Mạng lệnh đó là ông bà được ăn tất cả cây trái trong vườn, nhưng riêng cây biết điều thiện và điều ác thì không được ăn đến. Chúa cho biết, nếu ăn thì sẽ chết. Câu hỏi thứ 15 trong bài học hôm nay là: Bà Eva và ông Adam có tuân giữ mạng lệnh của Chúa không? Tại sao? Trong cương vị người nữ đầu tiên trên thế giới, bà Eva được hưởng nhiều đặc ân của Chúa. Nhưng tiếc thay, bà đã không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Vì được chính Chúa tạo dựng chứ không do cha mẹ sinh ra, bà Eva không mang trong người bản chất tội lỗi như chúng ta ngày nay. Nhưng điều đáng tiếc là bà đã ngã trước cám dỗ của ma quỷ và trở nên người đem tội lỗi vào trong dòng giống loài người. Lý do là vì khi ma quỷ cám dỗ, bà Eva đã tin lời con rắn hơn là tin lời Chúa. Đức Chúa Trời phán rõ ràng rằng, các ngươi được tự do ăn các hoa quả trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Khi đối diện với con rắn, nghe lời rắn nói, bà Eva không những không nhớ lời Chúa, nhưng nghi ngờ lời Chúa và tin lời con rắn hơn. Chúa phán, một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Con rắn thì nói, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời. Và bà Eva đã tin lời con rắn. Thưa quý vị, biết bao nhiêu lần chúng ta ngã vào tội lỗi cũng chỉ vì chúng ta nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ, của người chung quanh mà quên lời Chúa hoặc nghi ngờ những lời mà Chúa đã phán dạy. Chúng ta phạm tội vì không đọc lời Chúa và không làm theo lời Chúa phán dạy. Điều này dẫn đến câu hỏi thứ 16 là xin đọc Thi Thiên thứ 119. Câu 9, câu 11, câu 105 và cho biết bí quyết để không ngã vào cám dỗ và tội lỗi. Chúng tôi xin đọc lại câu hỏi thứ 16. Xin đọc Thi Thiên thứ 119, câu 9, câu 11, câu 105 và cho biết bí quyết để không ngã vào cám dỗ và tội lỗi. Các câu Kinh Thánh đó dạy như sau. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Theo những câu Kinh Thánh này, bí quyết để có một đời sống trong sạch, không mắc mưu ma quỷ mà ngã vào tội lỗi là phải biết lời Chúa dạy. Tất cả những tiêu chuẩn sống, những nguyên tắc và luật lệ Chúa ban cho con người đều được ghi lại trong Kinh Thánh. Để biết lời dạy của Chúa và luật lệ của Ngài, chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh và áp dụng những điều đã học vào đời sống. Kinh Thánh là cẩm nang cho đời sống, sẽ hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta bí quyết để có một đời sống trong sạch, tốt đẹp trước mặt Chúa và mọi người. Giấu lời Chúa trong lòng là học và ghi nhớ lời Chúa. Áp dụng lời Chúa vào đời sống là lấy lời Chúa làm ngọn đèn soi đường dẫn lối, hướng dẫn mọi quyết định trong đời sống. Người như thế sẽ không mắc mưu ma quỷ mà ngã vào tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy giá trị và tầm quan trọng của lời Chúa khi ông viết: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Trích thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16 và 17. Người tin Chúa cần học biết lời Chúa dạy để làm theo. Phương châm chúng ta cần áp dụng cho đời sống là lời dạy trong sách Giô-suê chương 1 câu 8 như sau. Quyển sách luật pháp này, tức là quyển Kinh Thánh là lời của Chúa, chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Nếu muốn có một đời sống thành công và hạnh phúc, chúng ta phải đọc lời Chúa, suy gẫm và làm theo mọi điều Chúa dạy. Đây là nguyên tắc muôn đời, áp dụng cho mọi người trong mọi lứa tuổi, ở khắp mọi nơi. Nếu quý vị chưa có Kinh Thánh, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Câu hỏi thứ 17 cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay là: sau khi Adam và Eva bất tuân lời Chúa, ăn trái cấm, điều gì đã xảy ra cho hai người? Sáng Thế Ký chương 3 câu 7 đến câu 10 ghi như vậy. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả, đóng khố, che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khi bà Eva và chồng bất tuân mạng lệnh của Chúa và ăn trái cây cấm, mắt ông bà mở ra như lời con rắn nói. Nhưng không phải mở ra để bằng Đức Chúa Trời, mà để thấy mình lõa lồ, xấu xí và phải lấy lá cây vả để che thân. Một điều đau buồn khác xảy ra cho Adam và Eva sau khi phạm tội là ông bà sợ Chúa. Sợ đến nỗi khi nghe tiếng Chúa, ông bà phải đi trốn. Khi được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, Adam và Eva có vinh quang của Chúa bao phủ. Họ là những con người trong sạch đẹp đẽ. Nhưng khi phạm tội, vinh quang của Chúa không còn nữa. Ông bà nhìn thấy con người tội lỗi của mình, thấy tất cả những xấu xa của chính mình, nên xấu hổ phải tìm cách che giấu. Không những thấy mình xấu xa lõa lồ, ông bà Adam và Eva còn sợ Chúa, không dám đối diện với Ngài. Trước khi phạm tội, giữa Đức Chúa Trời và vợ chồng bà Eva có mối tâm giao mật thiết, mặt đối mặt, không chút sợ hãi. Nhưng khi không vâng lời Chúa, làm điều Chúa truyền không được làm, mặc cảm tội lỗi tràn ngập trong lòng, ông bà không còn ở trong mối tâm giao với Chúa, nhưng sợ Chúa và đi trốn khi nghe tiếng của Ngài. Thưa quý vị, đây cũng là điều xảy ra cho chúng ta khi chúng ta không vâng giữ lời Chúa, nhưng cố tình bất tuân lời Chúa dạy, làm những điều không đẹp lòng Chúa. Lúc đó chúng ta thấy mình là người xấu xa, tội lỗi, nên tìm cách che đậy, trốn tránh. Chúng ta cũng không dám đối diện Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta thấy rõ điều này trong đời sống người tin Chúa. Khi một người tin Chúa ngã vào tội lỗi, thường không muốn đi thờ phượng Chúa, không muốn đọc Kinh Thánh và tránh những bạn bè trong Chúa. Nếu biết mình đã sa ngã, đã làm điều không đẹp lòng Chúa, chúng ta cần xưng tội với Chúa và ăn năn từ bỏ. Chúng ta cần trở lại với lời Chúa, trở lại với mối thông công với anh chị em trong Chúa. Chúng ta cần nối lại những mối thông công đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và phục hồi cho chúng ta địa vị làm con Ngài. Lời Chúa dạy, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn cũng dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Trích sách Châm Ngôn chương 28 câu 13. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận trước những cám dỗ của ma quỷ. Và khi đã lỡ phạm tội, chúng ta hãy chạy đến xưng tội với Chúa ngay để được tha thứ. Thưa quý thính giả, bài học về bà Eva hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những phần khác trong đời sống bà Eva. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.